Por favor. 看什么？你要想去医院，你没有这边的医院吗？你要上厕所，你要上厕所。
So, says that when the bodhisattva accompany with others, so that one should act and skillful with a skillful behavior, one should act with skillful means of one's behavior. So, without letting one's behavior or actions. The behavior actions be free from the misdeeds, so that one should act skillfully, so when one is among the others. So then it's divided into five. So the first one is, so what should one do if someone tells you some benefit words or advices? The second is, what should one do when someone tells you the truth? And then the third one is, what should one do when someone is accumulating merit. And then the fourth is what should one do when to praise the good quality of others. And then the fifth one is the benefit of making others happy. So they are divided into five. So the fourth one is what should one do if someone tell you the word or the advice that is beneficial for you. So it's on verses 70. Seventy-four. With respect, I should gratefully accept answered other words that are of benefit and that wisely advise and admonish me. At all time, I should be the pupil of everyone.
Thì một vị Bồ Tát khi mà đi chung với người khác, khi mà có mặt người khác ở xung quanh, thì cần phải có những cái hành vi cử chỉ cho thật là khéo léo, thật là thiện xảo, không để cho cái thái động và việc làm của mình khiến cho người khác phát sinh lỗi lầm, phát sinh cái tâm không chánh đáng. Thì cái hành vi và cử chỉ thiện xảo của Bồ Tát cần có 5 phần. Ở đây nói có 5 phần. Thứ nhất là cần phải làm gì khi có người nói cái lời khuyên dạy cho mình. Thứ hai, cần phải làm gì khi có người nói cái sự thật với mình. Thứ ba, cần phải làm gì khi có người làm nên thiện hạnh, làm được điều tốt. Thứ tư, cần phải làm gì khi có người khen ngợi người khác. Và thứ năm là cái sự lợi ích, là giúp cho cái tâm người khác cảm thấy vui vẻ. Thì phần thứ nhất, cần làm gì khi có người nói lời khuyên dạy mình. Trong chánh văn, Ngài Tịch Thiên giải thích cái phần này ở câu số 74, nói rằng bậc trí khéo biết giáo huấn chúng sinh, nói lời lợi ích không đợi ai cầu, thì ta hãy nên cung kính tiếp nhận, với khắp mọi người hãy luôn học hỏi.
So it means that if some other people, so without being requested or without requesting, so out of skillful man, so that that person tried to induce you to engage in virtuous actions, even though that one do not ask for advice, so that person give one advice. So then if the the advice or the words are beneficial for oneself, so that one should accept it with respect and without pride, so that someone who always like every time or whenever that one meet with such a person who advise you and then the advice is beneficial for one, so that so one should always act like one is the student of that person.
Thì câu số 74 này có nghĩa rằng là nếu như mà có người không đợi ai hỏi, không có ai cầu, mà lại nói cái lời khuyên để giúp cho mình có thể làm thiện hạnh, thì lời khuyên này nếu tạo lợi ích cho mình thì chúng ta cần phải đón nhận bằng trọn cái tấm lòng cung kính, đừng có phát sinh cái tâm kiêu ngạo, nghĩ rằng mình không cần lời khuyên như vậy. Thì nếu gặp người cho mình cái lời khuyên dạy thì mình cần phải tự thấy bản thân mình là một đệ tử, là một học trò, cần phải học hỏi.
That's the name of the thing.
commanded by God.
Như vậy thì đem bao màu là gì? So so next two line explains what should one do if someone speak truth. So the verse says, I should say, well said to all those who speak Dhamma well. So, those who speak, or those who speak, say the truth, so that one should always say that you have spoken well of virtue or Dhamma talk. So, yeah, then next two lines explain what should one do that if someone is accumulating merit or wholesome action. And then it says, and if I see someone doing good, I should praise him and be well pleased. So, like if other person is doing virtuous things, such as making offering to the temple gems, and whatever merit that he or she is accumulating, so if one see it, that
one directly, if it's possible, so that one will directly press that person and then generate rejoice, whatever rejoice over that virtuous action that other person is committing. And then the third one is saying that next is what should one do when one is praising the good quality of others. So the verse reads, I should discreetly talk about the good quality of others and repeat those that others recount. If my own good quality are spoken about, I should just know and be aware that I have them. So while praising the good quality of other people, so that sometime if we doubt that if we praise him or her directly, so it becomes like a flattery. So then it says that one should praise that person indirectly or discreetly. And on top of that, if other person is praising the good quality or expressing the good quality of other person, so that you should join him or her or follow, and then try to praise the good quality of other person or people. And then so if other person express or praise the good quality of yourself, so then so try to analyze that whether you possess that good quality or not. So if one possess that qualities, good quality, you know, but you should be aware of that you have good quality, but you should not have pride or arrogance.
Thì tiếp theo là cần phải làm gì khi có người nói sự thật với mình. Thì cái điều này được giải thích ở hai câu, hai hàng đầu của câu số 75. Và cái phần thứ ba là làm gì khi có người tạo thiện đức, có người làm được điều tốt. Thì điều này được nói ở hai cái câu sau trong câu 75. Thì câu 75 đọc như sau: Có ai nói lời khéo tạo lợi ích, hãy nên khen ngợi rằng thật khéo nói. Có ai làm điều mang lại lợi ích, hãy nên khuyến khích với tâm mừng vui. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như mà có người nói được cái lời lợi ích, thì chúng ta cần phải trực tiếp vui mừng và khen ngợi cái lời nói đó. Ngoài ra, nếu như mà có người nào làm được cái điều lợi ích cho người khác, thì chúng ta cũng nên cất lời khen ngợi. Ví dụ như có người cúng dường Tam Bảo, thể có ai làm được bất kể một cái công đức nào, thì chúng ta cũng cần phải khen ngợi. Và khen ngợi như vậy bằng cái tâm mừng vui, cái tâm tùy hỷ. Hành động thứ tư đó là cần phải làm gì khi có người khen ngợi người khác. Thì cái điều này được nói ở trong câu số 76. Chánh văn đọc như sau: Khi ở sau lưng, hãy nên khen ngợi thiện đức người khác. Và khi có ai khen ngợi người khác, hãy khen ngợi theo. Nếu như lời khen là dành cho mình, thì hãy nghĩ về những thiện đức này với lòng tùy hỷ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta cất cái lời ngợi khen người khác ngay ở trước mặt, thì sẽ dễ cho người đó sinh cái tâm kiêu ngạo. Và khen như vậy sẽ giống như là cái lời nịnh bợ, nó không có được ích lợi cho lắm. Vì vậy khi mà có lời khen người khác thì chúng ta nên khen ở sau lưng. Và nếu như mà có người nói với mình những cái lời ngợi khen người khác, thì chúng ta cần phải khởi cái tâm tùy hỷ để mà khen theo. Còn nếu như mà cái lời khen là dành cho bản thân của mình, thì chúng ta trước tiên cần phải suy nghĩ, tự xét xem những cái lời khen đó, những cái điều tốt đó, mình bản thân mình có thật sự có được hay là không. Nếu như mà thật sự những cái điều tốt lành đó chúng ta có, thì chúng ta cần phải ý thức và cần phải khởi cái tâm tùy hỷ, và tuyệt đối không có được sinh cái lòng kiêu ngạo về những cái điều thiện mà mình có thể làm được.
Xin
Shingawa chibi pin.
Dans le
So next verses explain the benefit of making others happy. So it says all deeds of others are the source of joy. That will be rare even if it could be bought with money. Therefore I should be happy in finding this joy in the good things that are done by others. Through doing this I shall suffer no losses in this life, and in the future lives shall find great happiness. But the faults of disliking their good qualities will make me unhappy and miserable, and in future lives I shall find great suffering. So the actions of the body, speech and mind of the bodhisattvas are meant to make others happy. So such a happiness that you make others is very rare and difficult, even that one cannot buy that with the money. So so therefore that when others are happy, when one see the good qualities of others, so that one rejoice, so that will bring happiness for oneself in this life as well as future lives, that one has a great happiness. And then opposite of that, if out of jealousy, so that if one dislike or if one is not happy with the good qualities that one see in others, or the positive actions that other people accumulate. So if one is out of jealousy, dislike, then that will bring suffering in this life as well as that will bring suffering in all future lives.
Thì thứ năm là nói về cái lợi ích khiến cho người khác vui. Điều này được Ngài Tịch Thiên nói trong câu số 77 và 78. Chánh văn đọc như sau: Hết thảy thiện hạnh đều là nhân tố tạo nên niềm vui vô cùng quý hiếm. Bao nhiêu tài sản cũng chẳng thể mua. Vậy hãy tận hưởng tất cả niềm vui đến thiện hạnh của khắp mọi người. Câu số 78: Làm được như vậy thì trong đời này chẳng mất mát gì, và mọi đời sau được niềm vui lớn. Còn bới lỗi người thì khiến cho mình thành kẻ khó ưa, tâm trí khổ sở, đến những đời sau khổ đau càng lớn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng mục tiêu của tất cả thân khẩu ý của Bồ Tát, nghĩa là tất cả mọi việc làm, lời nói và hành và ý tưởng của một vị Bồ Tát, là đều luôn nhắm vào cái niềm vui của người khác. Khi người khác vui, thì chúng ta thấy người khác làm được một cái điều gì tốt, thấy được thiện hạnh của người khác, thì như vậy bản thân của mình cũng sẽ được hạnh phúc trong đời này, đời sau. Còn nếu như mà thấy người khác làm được một điều gì tốt, chúng ta lại khởi cái lòng ganh tị, không ưa thích, chỉ thấy cái lỗi người thì làm như vậy, trong đời này và đời sau chúng ta sẽ chịu những cái khổ sở, những cái khổ não lớn lao, hạnh phúc không làm sao có thể đến được với mình.
Mm-hmm. 真的是什么浪漫你们的浪漫就还有马尔松真的你这样的话我们估计就是没了开发方法你知道吧这样杀我的吧这样他的心里这样杀我的吧这一种真的想把这些东西封闭封闭了你叫我去人办法人办就没什么你们不买我说你人办就买我真的买了你三万你真的你就你眼中买的你咋办你可以把责任你咋办你可以给他可以吧那那些说那些说的话说过了现在说一个亲爱心的想法但是我也得过的话真的是说的话知道吗你的话说的话懂吗不能敲把住谁懂懂吧跟你们玩天了你得下谁懂说的懂你跟着懂个蚂蚁吧他说不能偏向个懂真的说的话
So then next is being skillful. one act throughout one's body, speech, and mind. So the first one is how should the Bodhisattva speak? So then the verses is when talking, I should speak from my heart and one what is relevant, making the meaning clear and speech pleasing. I should not speak of, out of desire or hatred, but in gentle tone and in moderation. So, when the Bodhisattva speaks, so that he or she should speak from the bottom of his or her heart sincerely, and then that whatever that one talks, the former and the latter has to be relevant. So then whatever that one speak or talk should be the meaning should be clear and easy to understand by other people, and also that it's acceptable, or that the speech that you make should be likable by others, and and also it's attractive, that others will listen, and also in pleasing manner, pleasant, so, and that should be speak out of attachment or hatred, and your the sound of the speech should be gentle, and moderation, so you should not speak a lot or less, but it has to be moderate. So as it is said in the the sutra of the ten bhumi.
Sutra of the ten bhumi is what?
It is said, yeah.
Tiếp theo là chúng ta xem về cái phương tiện thiện xảo của vị Bồ Tát qua ba cái cửa thân, khẩu và ý. Thì câu số 79 nói về lời nói của một vị Bồ Tát. Chánh văn nói rằng, Khi nói, hãy nên khởi từ đáy lòng, thốt lời mạch lạc, ý nghĩa rõ ràng, âm điệu dễ nghe, dẹp mọi tham sân nhẹ nhàng vừa đủ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng lời nói của một vị Bồ Tát, thứ nhất cần phải rất là chân thành, khởi tự đáy lòng mà nói ra. Và khi nói thì điều gì đáng nói mới nói, và nếu đã nói thì lời nói phải có cái ý nghĩa rõ ràng, dễ hiểu, phải khiến cho người nghe có cảm giác thích, ưa thích nghe cái lời của mình. Và chính bản thân cái lời nói cần phải thoát tất cả mọi tham luyến, mọi sân hận, âm điệu nhẹ nhàng vừa đủ. Và như vậy thì đó là cái phương tiện qua lời nói của một vị Bồ Tát. Thì những điều này được giải thích trong kinh Bồ Tát Thập Địa.
So next is the manner of looking. So when beholding someone with my eyes, thinking I shall fully awaken through depending upon this being, I should look at him with an open heart and love. So that says that when one see or look at sentient beings, one should see that there's one should see that person with love, such as thinking that the cold drink that one drinks and that eliminate the suffering of thirsty, so something like that. And then one should think by relying on these sentient beings, so that I will achieve Buddhahood or fully awaken. So therefore, whenever one see sentient beings, so that one should look at that person with love and sincerity, so thinking that
by depending on these sentient beings, so that I will achieve enlargement, full enlargement. So therefore, when we, one sees sentient beings, so that one generates love.
Vậy tiếp theo là nói về cách nhìn của một vị Bồ Tát. Chánh văn câu số 80 nói như sau: khi nhìn, hãy nên nhớ rằng chính nhờ dựa vào chúng sinh mà chúng ta có thể đạt quả giác ngộ. Vậy hãy nhìn bằng ánh mắt chân thành, chan chứa từ tâm. Thì nói như vậy, khi một vị Bồ Tát nhìn chúng sinh, thì vị Bồ Tát ấy thấy chúng sinh như là một ly nước mát, giúp cho mình có thể thoát qua cơn khát. Đó là vì phải nhờ vào chúng sinh mà chúng ta mới có thể đạt đến giác ngộ được. Chính nhờ chúng sinh đưa chúng ta đến quả giác ngộ. Vì vậy, khi nhìn vào chúng sinh, thì nhìn bằng ánh mắt rất là chân thành và nhìn bằng tấm lòng từ tâm, biết rằng chúng sinh là giống như ly nước mát giúp chúng ta đạt đến quả giác ngộ.
Good morning.
So, So next is practicing giving towards special field or the object of making offerings. So the verses it is always being motivated by great aspiration or being motivated by remedial forces. If I work in the fields of excellence, benefit and misery, great virtue will come about. So with a strong aspiration, so that always try to accumulate virtues by practicing giving, such as and also with the motivation without remedial force, without attachment. So without attachment, so then one walk in the field of excellence, which refers to making offering to the three jewels, and the benefit, the fields of benefits are our parents. So making offerings to the parents or giving to the parents, I practice generosity towards, and the misery, so those people who are destitute, beggars, and those who are very poor, so that giving thing through this way that one will accumulate great virtue.
Tiếp theo là nói về hạnh thí của Bồ Tát đối với các phước điền. Thì câu số 81 nói như sau: hãy luôn giữ lấy tâm nguyện cao nhất, nỗ lực áp dụng năng lực đối trị, thì sẽ nhận được công đức lớn lao đến từ kỉnh điền, ân điền, bi điền. Thì ở đây nói rằng là chúng ta cần phải với cái tâm không tham luyến, với cái tâm nguyện thật là trong sáng, để mà cúng dường cho Tam Bảo. Thì kỉnh điền chính là kỉnh điền là Tam Bảo, và ân điền là những cái bậc mà có ân với mình, ở đây có nghĩa là cúng dường cho cha mẹ. Và bi điền tức là những cái người khốn khổ, như là những cái người hành khất, thì như vậy là cúng dường ba cái phước điền, đó là cúng dường Tam Bảo, cúng dường cha mẹ, cúng dường những người khốn cùng, gọi là kỉnh điền, ân điền và bi điền.
So next verses explain that the virtuous action, doing virtuous actions through one's own power, so which means without depending on others. So it's endowed with wisdom and joy, I should undertake all that I do. I need not depend upon anyone else in any actions that I undertake. So it says that one has to be skillful. One has to know what is to be cultivated and what is to be abandoned, and have faith in virtue, and always accumulate or do virtuous actions. So without depending on others, it was that other people are requesting you to do or order you to do. So without relying or without depending on the other person, so that one should always accumulate virtuous actions by knowing what is to be practiced and what is to be abandoned.
Câu tiếp theo là nói về cái chúng ta cần phải thực hành những cái thiện hạnh dựa vào nơi cái năng lực của chính mình, không ỷ lại nơi người khác. Chánh văn nói rằng, hãy khéo hành sự, tính tâm thâm sâu, tự làm thiện hạnh, không ỷ nơi người. Thì ở đây chúng một vị Bồ Tát cần phải khéo léo thiện xảo, biết rõ điều gì cần làm, điều gì cần bỏ, tin tưởng ở nơi cái thiện hạnh của mình, tích tụ những việc thiện mà không chờ đợi nơi người khác, không chờ người khác nói mình làm, biểu mình làm, mà phải từ cái ý thức biết điều gì cần làm, điều gì không nên làm, và từ đó mà tự ý dựa vào năng lực của chính mình để mà thực hành thiện hạnh.
So next verse is the perfection such as generosity are progressively more exalted, but for a little morality I should not forsake a great gift. Principally I should consider what will be of the most benefit for others. So the sequence of the six perfections, so the first one is the practice of giving, then moral discipline, then patience, joyous effort, concentration, and the wisdom. So he says that for the sake of small little practice, One should not give up the great practice such as for the sake of practicing giving, so that one should not forsake or one should not abandon practice of moral discipline. So in some way that for the practice of if one is practicing passion, so that one should not, if there's a choice, so that practice of patience and the moral discipline, so then it says that one has to practice passion, so instead of moral discipline. So because the form of practice among the six perfections, the formals are more advanced. So for instance, for the sake of virtuous action, so that one can give up on non-virtuous actions, or even one can give up one's parents. So saying that for the sake of great or advanced practices, so that one can leave the little practices.
Câu số 83 nói về thực hành sáu hạnh ba la mật thì chánh văn nói như sau: thực hành hạnh thí cùng với tất cả ba la mật khác, từng hạnh tuần tự làm cho tăng trưởng, không vì hạnh nhỏ mà bỏ hạnh lớn, quan trọng nhất là lợi ích cho người. Ở đây sáu hạnh ba la mật, chúng ta đã biết sáu hạnh ba la mật có thí, giới, nhẫn, tấn, định và tuệ. Thì sáu cái hạnh này nó đi theo cái tuần tự nhất định như vậy. Cái hạnh khi mà chúng ta thực hành thì tuần tự từng cái hạnh ba la mật một chúng ta thực hành và làm cho tăng trưởng, thì không thể vì cái hạnh nhỏ mà chúng ta bỏ cái hạnh lớn. Lấy ví dụ như nếu chúng ta có cái cơ hội đồng thời thực hành cái hạnh nhẫn và hạnh giới, thì cái hạnh nhẫn phải là được ưu tiên đi trước, không thể vì giữ nghiêm ngặt hạnh giới mà bỏ qua cái hạnh nhẫn. Thì từ sáu hạnh, từ thí cho tới tuệ, nó có cái tuần tự. Và khi chúng ta hành trì thì phải hành trì tuần tự theo cái thứ tự như vậy.
sự của chư Bồ Tát muốn chú ý ngồi lên thì chỉ cần đúng không người đen người mông gì xuống chú xem bà như là xe bà xấu ta thì em nữa như là thế là như gì chuyện của con một chuyện xấu con người mông mà sẽ để thế như này nhưng mà mình cũng cần chú sợ thì nếu như mà mình cũng cần để mình cần đi giáo dục chú chỉ một sợ đấy vẫn sợ chứ gì mà anh
So next verse is willingly working for the welfare of other sentient beings. So the verse says, when this is well understood, I should always strive for the welfare of others. So the bodhisattvas, by understanding what is to be practiced and what is to be abandoned, always strive in order to benefit others or for the welfare of other sentient beings. So then if one think that since when one accomplish the welfare of other sentient beings, so at the same time one might receive faults or one might engage in negativities, so if one might think this way. So then as an answer it says that the far-seeing merciful ones have allowed the Buddhas to do some actions that for others were forbidden. So which means the Buddhas who have omniscient mind have seen all the hidden meanings of the teachings so that they see it directly. So like for the Theravadin practitioners, so that the seven actions, three actions of the body, and for the speech, so the negative actions are prohibited forever. But for the bodhisattvas, so that in some circumstances, so they are allowed, they are given permission to commit even such negative actions for the sake of for great purposes. So as it is said in one sutra known as the great secret skillful means sutra, so that when one of Buddha's previous lifetime when he was a bodhisattva as a captain, so that he killed one person in order to save 499 persons, so that that action of killing, so instead of receiving negative actions, so that he is able to accumulate a great amount of merit.
Câu số 84 nói về cái sự sẵn sàng nỗ lực vì lợi ích của chúng sinh của chư Bồ Tát. 84 chánh văn nói như sau: hiểu rõ như vậy, luôn nỗ lực vì lợi ích chúng sinh, Đức Phật từ bi thấy xa cho phép Bồ Tát xả bỏ cả những điều cấm. Thì ở đây nói rằng là chư Bồ Tát nhờ hiểu rất là tận tường tất cả những gì cần phải làm và tất cả những gì cần phải xả bỏ, thì luôn luôn nỗ lực và cố gắng để tạo lợi ích cho chúng sinh. Thì khi mà tạo lợi ích cho chúng sinh như vậy, có những cái trường hợp chúng ta có thể cảm thấy rằng vì tạo lợi ích chúng sinh mà bản thân của mình phải phạm những cái giới cấm, phạm những cái lỗi lầm ác nghiệp. Thì trong chánh văn nói rằng Đức Phật từ bi thấy xa cho phép xả bỏ cả những điều cấm. Thì ở đây chúng ta lấy ví dụ như là theo những cái pháp thanh văn thừa thì ba cái cửa thân, miệng và ý có rất là nhiều giới cấm rất là nghiêm ngặt. Nhưng mà cho một vị Bồ Tát có những cái trường hợp một số giới cấm có thể xả bỏ được vì một cái mục tiêu lớn lao hơn, vì lợi ích cho chúng sinh. Thì lấy ví dụ như là Đức Phật trong thời quá khứ đã từng có lần là một vị thuyền trưởng, thì để cứu mạng sống của người trên thuyền đã phải phạm sát giới, tức là giết một người sát nhân hả? Tức là trên thuyền á, cái thầy thông dịch không có nói rõ, nhưng mà hầu như nói thêm một chút cho nó rõ nếu quý vị không biết cái câu chuyện này. Thì trên thuyền đó có một người là đã âm mưu để giết hết tất cả những người trên thuyền để mà cướp tài sản hay là gì đó. Thì là Đức Phật lúc đó là một vị thuyền trưởng, biết được cái câu chuyện đó, thành ra phải phạm sát giới, giết đi cái người đã mang cái âm mưu giết những cái người khác trên thuyền. Thì nhìn ở bề mặt đây là một cái sát giới, là một cái giới rất là một cái sự lầm lỗi rất là nặng. Nhưng mà vì mục tiêu lợi ích cho cả hai bên, cho cả cái người sắp sửa bị giết và cho cả cái người sẽ giết những người khác vì lợi ích, mà Đức Phật phạm cái sát giới. Thì khi mà phạm sát giới như vậy thì thật sự vì cái mục tiêu lớn lao, vì cái tâm nguyện nó trong sạch nên không gọi là phạm sát giới, mà thật sự nó là một cái thiện hạnh. Thì những cái điều vi tế này khi mà hành trì theo hạnh Bồ Tát, có những lúc vì những cái mục tiêu lớn lao mà có thể xả bỏ những cái giới cấm, thì đây là cái điều mà trong chánh văn của Ngài Tịch Thiên giải thích như vậy.
In previous life, that when Buddha was captain of the ferry, so that I was traveling with 500 merchants or traders. So the one trader planned to kill the 499 merchants, so that Buddha knew he advised that person not to commit his plan, so that but he did not listen. So then out of great compassion, so that he thought, even I have to go to hell by killing this person, so that in order to save the life of the 499 person, and also in order to save that person from experiencing such a result of killing 499, so rather that I will take or experience then a karma of killing this person. So out of great compassion for that person who had planned to kill those rest of the merchant, so then he killed this. So because of his great compassion, so that instead of accumulating negative karma, so that he purified lots of negative karma.
Thì ở đây thầy kể rõ hơn về cái câu chuyện lúc nãy. Nói, trong một thời quá khứ, Đức Phật đã từng là một vị thuyền trưởng. Thì trên thuyền có 500 người thương buôn, 500 người lái buôn ở trên thuyền. Thì trong đó có một người dự tính giết 499 người còn lại. Thì khi Đức Phật là vị thuyền trưởng biết được điều này, đã khuyên người đó không nên làm như vậy, nhưng người đó nhất định không nghe theo. Vì vậy Đức Phật nghĩ rằng nếu như mà người này giết đi 499 người còn lại thì sẽ phạm một cái ác nghiệp thật là kinh khủng, không thể nào có thể tưởng tượng được. Vì vậy bản thân của Đức Phật nguyện vì cái lòng từ bi, nghĩ rằng là chẳng thà bản thân mình chịu cái nghiệp sát đó hơn là để cái người đó phải chịu. Vì với cái tâm nguyện như vậy mà phạm cái sát giới, giết đi cái người có cái ý định sát nhân, thì để mà gánh lấy cái nghiệp sát hơn là để người kia phải chịu. Thì vì cái tâm nguyện là một cái tâm nguyện từ bi, một cái tâm nguyện chân thành, vì vậy cho nên cái việc tuy rằng là cái ác nghiệp là cái nghiệp sát, nhưng mà nhờ ở cái tâm nguyện mà cái nghiệp này nó không tạo cái quả dưỡng, mà lại thật sự là một cái thiện hạnh.
Thank
Yes.
So next is circling, attracting circle of disciples. So the student, without being polluted by the faults, without receiving faults for oneself. So it's divided into two. So attracting circle of disciples through giving material things, and through Dharma teaching. So the first one, that attracting circle of disciples through giving material things. So it says that it's divided into three. The difference between giving food and clothing and not giving food and clothing. And it says that for the small things, that one should not harm one's body for small benefit or for small things. And then one should understand the time, the proper time that one can give one's body, and the reason why one gives one's body. So one should understand this. So then the first one, the difference between giving food and clothing, and not giving food and clothing. So the verses reads, I should divide my food amongst those who have fallen into the lower realms, those who without protections and practitioners, and eat merely what is sufficient for myself, except for the three robes I may give all away. So while the bodhisattvas are eating, so especially fully ordained monks, those are bodhisattvas, so divide their food, the portion of their food, to give to those who have fallen into lower realms, such as and animals and the hungry ghosts, and those without protection, which is the beggars, and the Dharma practitioners, those who do not have enough food, and eat merely what is sufficient for myself, so oneself. And while one is eating the food, so that one should motivate, just as it is said in Narayana's letter to the king, that one should eat, enjoy the food, just as thinking is like a medicine. Without attachment, without thinking, it's not just for to fill up one's body or for arrogance. In order just to sustain one's body, so as a medicine, so that one has to think that one enjoy the food. So then, as the bodhisattvas who are fully ordinary, they say, except the three robes of the known as Namja, Lhagva, and Thangu. So if they possess more possessions of belonging, so that this is they should give to someone who needs.
Thì tiếp theo là chúng ta xem về cái những cái phương tiện thiện xảo của Bồ Tát để khuyến dụ người tu học. Thì trong cái sự khuyến dụ như vậy có những cái phần Bồ Tát cho đi, cho ra. Thì trong cái phần cho ra nó có phần cho ra thực phẩm, áo quần, và cái phần cho ra thân thể, tánh mạng. Thì nói về phần thực phẩm và áo quần, có những cái... những điều có thể cho được và những điều không thể cho. Thì ở đây câu số 85 nói như sau: chỉ ăn vừa đủ, hãy nên chia sẻ cho người giữ giới, cho người đọa, cho người rơi đọa, cho người khốn cùng không nơi nương tựa, ngoài ba bộ y hãy nên cho hết. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là đối với thực phẩm và áo quần, thì bậc Bồ Tát đối với thực phẩm cần phải chia sẻ cho người giữ giới, tức là cho những cái bậc xuất gia. Cho loài khốn cùng là cho những cái loài như là ngạ quỷ, súc sinh, không có thiếu thốn thực phẩm. Khi mà nói không nơi nương tựa, tức là nói về những cái bậc, những cái vị hành khất, những cái kẻ nghèo không đủ thức ăn. Thì đối với Bồ Tát, thức ăn chỉ ăn vừa đủ, không tham luyến thức ăn. Xem thức ăn giống như là một cái liều thuốc, như là thuốc để mà giữ gìn cái thân thể, chứ không ham ăn nhiều, không ham ăn ngon. Dư ra bao nhiêu thì cần phải san sẻ tất cả cho những người cần thiếu thức ăn. Áo quần cũng vậy, đối với bậc Bồ Tát, đối với người thức xuất gia thì chỉ giữ lấy ba bộ y. Tất cả những cái gì nhiều hơn đều có thể san sẻ cho người thiếu thốn. Thì chúng ta nương ở đây hôm nay. Nếu như mà quý vị có thắc mắc, có câu hỏi gì thì bây giờ có thể hỏi thỉnh thầy được. So the question is, we heard mentioned about the ten bhumi of Bodhisattva, the ten bhumi, so could Yashila explain quickly what the ten bhumi refers to?
So actually it's the name of the sutra, so called the sutra called the Ten Bhumi. The tanda di chidang di ngonzo sa tambo rado ga wala sa di ti maro ti kala ro.
Tere 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 le. Sa tambo rado ga ni ba jong sa ba ye sa ba yo ye to na ba jong ga to ni ba ni ni ba chi ba chi ten ji ro. Tere se sa chi ti sa chi ti ga.
Timameba, So
the
so the ten bhumis, so the first one is known as the great joy, and the second is Timur is stainless. Third is radiant,
radiant.
Radiant. Whichever, and whatever, and red and light.
the fourth is
whichever, whatever. It's one is red and is infinite.
Infinite red.
Infinite red. Red and light. Jangkau and difficult to learn.
Difficult to learn.
Difficult to overcome. Yeah. Difficult to overcome. And manifest. Manifest. And then immovable, miyoa.
Immovable.
And excellent intelligence.
Intelligent.
And clouds of Dharma. Clouds of Dharma.
I got some of it.
Yeah.
Cái câu hỏi là về Bồ Tát Thập Địa đó, thì khi nãy mà thầy nói về Bồ Tát Thập Địa đó là nói về một cái bộ kinh Phật kêu là kinh Bồ Tát Thập Địa. Xong rồi thầy cho tên của 10 cái địa Bồ Tát. Thì tên của 10 địa Bồ Tát nếu mà dịch liền á, thì chắc là sẽ dịch sai, tại vì mỗi cái tên tiếng Việt nó cũng có một cái nghĩa nhất định đó, mình không thể lấy nghĩa khác, thấy cái chữ khác để thế vô được. Thì hầu như hẹn tuần sau sẽ về kiếm trong kinh sách là nó có, thì ở đây hầu như có được một vài cái, và những cái nào mà mình không có chắc chắn thì cứ dịch cái nghĩa nó thôi, rồi tạm tuần sau sẽ cho cái tên chính xác. Thì cái địa thứ nhất là hoan hỷ địa, địa thứ hai là vô cấu địa, vô cấu tức là không có cái sự ô nhiễm, địa thứ ba đó là dùng cái chữ tiếng Anh là radiant, tức là cái ánh sáng nó tỏa ra, thứ tư đó là infinite ray, tức là cái ánh sáng vô lượng. Thứ năm đó là difficult to overcome, là khó để mà vượt qua. Thứ sáu là manifest, là cái sự hiển hiện. Thứ bảy là immovable, là bất động. Thứ tám là excellent intelligence, là cái sự cái trí tuệ tuyệt hảo. Thì tất cả từ cái địa thứ ba cho tới địa thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, địa thứ 3 cho tới địa thứ 8 thì là hẹn tuần sau hầu như sẽ trả bài. Sau đó là tới Pháp Vân Địa.
Sao có 9 rồi?
You only have
9.
So, joy first. The first is radiant, right? The fourth is infinite ray.
Approaching.
Thì nó cũng vậy thôi, từ số 3 cho tới số 9 là hầu như sẽ thiếu nợ, tuần sau sẽ trả. Địa thứ 10 là Pháp Vân Địa. Thì mỗi địa nó là một cái 10 địa Bồ Tát á.
So I think when we realize emptiness, that's where I start. Because that means realizing emptiness, that the first bhumi, is it?
Directly realize emptiness. Yeah, so Jishlo is saying that in all, each bhumi, that the first bhumi, the very joys, the bodhisattva enhances practice of giving. And then second, like moral discipline, and third,
Until the
10, I think it's 10 perfection. The Sattva-bhagato, the Pajintu Jani, Dumbha Jeva Guba Chiba, the Pajintu Jani, the Pajintu Jani, the Pajintu Jani, the
Pajintu
Satambota Jimbe and Jimbe Pajin and Selavo, no?
Near Basin Pass,
and Tuba Badu de Sheragi Pajinje, and Dumba Geba, Guba Chuba did that Pajin up to the six, then the exhaust. Unsubstantial practice of the six perfection, then onward the other rest of the perfection. So there's 10 perfections. Yeah, practice of 10 perfections such as power, method, prayer, and exalted wisdom.
Thì khi mà phát tâm Bồ đề trở thành một vị Bồ Tát, cho đến khi mà vị Bồ Tát đó trực chứng tánh không. Thì ở cái thời điểm vị Bồ Tát trực chứng tánh không bước vào kiến địa là thời điểm vị Bồ Tát bước vào cái địa thứ nhất trong 10 địa Bồ Tát. Thì sau đó từ địa thứ nhất cho tới địa thứ 10 thì là vị Bồ Tát hành trì 10 cái hạnh Ba La Mật. Thì chúng ta cho tới bây giờ chúng ta nghe nói tới 6 hạnh Ba La Mật, đó là thí, giới, nhẫn, tấn, định và tuệ. Thì đó là 6 cái địa đầu tiên trong thập địa Bồ Tát. Tiếp theo địa thứ 7 cho tới địa thứ 10 đó là cái phần tuệ ba la mật phát triển thành bốn cái ba la mật khác, thì có thể gọi là sáu hạnh ba la mật hoặc là 10 hạnh ba la mật. Nếu mà nói chi tiết thì 10 hạnh ba la mật, thì từ địa thứ 7 cho tới địa thứ 10 là bốn cái hạnh ba la mật sau, đó là lực, phương tiện,
power, method,
prayer,
nguyện, lực phương tiện, nguyện, và cái thứ 10 là trí giác, thí, giới, nhẫn, tấn, định, tuệ, lực, phương tiện, nguyện và trí giác là 10 cái hạnh ba la mật. Thì 10 cái địa Bồ Tát gần giống như mỗi địa là để hành trì đặc biệt về một cái hạnh Bồ Tát và đi dần cho tới địa thứ 10. Nhớ tuần sau đòi bài Hồng Nhi ha. Còn thiếu từ địa thứ 3 tới địa thứ 9. I need to research for the Vietnamese name. Thêm thứ nhất. Just got a few. Just thêm thứ nhất. Thì Mai hồi nãy thiếu cái địa thứ 4. Nếu mà đọc thiếu địa thứ 4 là approaching. Là tiếp đến gần, cận.
Yes.
Geshe-la spoke about giving up parents. I didn't understand the context or hear it. Do you remember saying that?
Yeah, for the sake of Dharma, yeah.
Yeah.
The Gengi di Kasa Gawa Gubachidani, the Miguel Lotan, and Susu Pama in a Lotan way. This is what I get.
Miguel
Gawachidani, Gawachi Momin.
Yes. chia thì tăng lại được nữa.
Yes.
Thì rồi bây giờ được rồi chế độ hình gì?
Yes.
Giờ là không mà được còn có thêm được.
Nghe là chúng ta về về gì thì tham mà lo tăng lại xuống nhà mà đó.
Tham mà được còn nữa.
Là
xuống. Thêm tham mà được còn chế độ thì tham ăn thì được thì đấy.
Mas que a mesma coisa que está aí a gente de peça java 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 tudo ali na minha aula da mudas tá tá mais
não é isso mas
sorry I think I totally misunderstood so sorry it's not the parents if you give up so just number one just yeah you give up yes
Not giving up your parents for the sake of them. Was it when we mentioned the three fields? No, for the choice, that's just two things together, like to practice together, so you give up the small practice. So like for the ordinary people, so someone who lived household life, so that like if that person, someone's ordinary, like thing for his or her parents, and then dedicate the marriage for welfare of his or her parents, so then that does not give up, or he or she does not give up his parents.
So
for someone
so
who is ordinary.
Because of ordinary person, because of the wish of the parents get married, is it?
Yeah, you dedicate the marriage for the parents.
Or dedicate the merit of the ordinary.
Or
you
dedicate
your
practice,
your
or yeah,
your
yeah. So it's not giving up
giving
your parents.
À thì ở đây câu hỏi của vị ni sư này là lúc nãy có lúc nói rằng là không có vì hạnh lớn mà bỏ hạnh nhỏ, thì có lúc nói phải vì đạo Phật pháp mà xả bỏ cha mẹ đó thì nó hơi khó hiểu, thì hỏi lại chi tiết như là như thế nào. Thì Gisela nói cái này là một cái sự hiểu lầm, không có bao giờ mà mình xả bỏ cha mẹ của mình vì Phật pháp hết. Ở đây có cái nghĩa rằng là khi mà chúng ta xuất gia, cho cái người xuất gia thì mang Phật pháp, tất cả những cái công đức hành trì Phật pháp của mình, mà mang cái công đức đó để hồi hướng về cho cha mẹ, giống như mình xả bỏ cái công đức này tặng cho cha mẹ của mình.
Còn ai thắc mắc gì nữa không? Bây giờ chúng ta đọc bây giờ hồi hướng công đức.
Oh. Deva Namo Devayo One Vandu Devayo Gauri Rave Gauri Jindrande Penandewa Madhu